là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Duy Hùng đưa tin.
Trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động của người dân vẫn duy trì ổn định. Người dân đi đến nơi công cộng đều đeo khẩu trang, các điểm kinh doanh dịch vụ không cần thiết tạm thời dừng hoạt động. Sáng ngày 1 tháng 4, các lực lượng chức năng như cán bộ y tế, công an, dân quân đã có mặt từ rất sớm tại trung tâm chợ Trạm Tấu để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ. Tại các điểm kinh doanh như cây xăng dầu, hiệu thuốc vẫn hoạt động bình thường. Mọi hoạt động buôn bán tại cửa hàng tạp hóa và các mặt hàng thực phẩm vẫn diễn ra bình thường để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Trên địa bàn huyện có 16 điểm kinh doanh dịch vụ như karaoke, internet, lưu trú, nhà nghỉ, các điểm vui chơi giải trí, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống đều đã thực hiện nghiêm túc việc dừng hoạt động kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tất cả 26 ca nghi nhiễm COVID-19 tại tỉnh Yên Bái đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện nay toàn tỉnh có 60 người đang cách ly tập trung, sức khỏe đều ổn định, 130 người thực hiện cách ly tại nhà, 287 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe. Ngoài ra đến thời điểm này, tỉnh đã xác định được 361 người từ Bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái từ ngày 10 tháng 3 2020. Lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 155 mẫu âm tính và 99 mẫu đang chờ kết quả. Số đối tượng còn lại đang thu thập mẫu bệnh phẩm. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch vào tỉnh. Các chốt có nhiệm vụ đo thân nhiệt, phun tẩy trùng và phát hiện vận chuyển cấp cứu khi có ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Yên đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các xã thị trấn. Theo đó, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên sẽ kiểm tra việc triển khai các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các cấp, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, việc tổ chức ký kết các hộ gia đình, việc khai báo y tế toàn dân, việc xây dựng triển khai kế hoạch ứng phó tình huống 2 khi có dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Cùng với đó, kiểm tra rà soát đối tượng người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh về địa phương. Danh sách theo dõi cách ly tại nhà, danh sách người từ vùng dịch trong nước đến hoặc về địa phương, việc thành lập tổ công tác tự quản thôn tổ dân phố phòng chống dịch bệnh, việc quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và công tác quản lý học sinh trong thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện nghi lễ tôn giáo tập trung đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lục Yên đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên chương trình.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Lục Yên, thị trấn Yên Thế là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng và cũng là nơi tập trung đông dân cư, cũng như nhiều nhà hàng ăn uống, dịch vụ giải trí. Ngay khi có thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Lục Yên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Yên Thế đã tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư. Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Chỉ đạo tới các tổ dân phố và thông báo toàn thể nhân dân. Thứ nhất là rà soát những cái trường hợp công dân đi khám chữa bệnh ở Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 trở lại đây để nắm bắt theo dõi cách ly tại nhà. Thứ hai là chỉ đạo tạm dừng tất cả các cái hoạt động không cần thiết, đóng cửa các cái cơ sở kinh doanh mà không phải là những cơ sở thiết yếu để hạn chế tối đa cái việc tập trung đông người. Đồng thời chỉ đạo đến các tổ dân phố là không tổ chức các cái cuộc họp trên 20 người trở lên. Khi mà các cái cơ sở này không thực hiện các văn chỉ đạo, chúng tôi tiến hành lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Giáo xứ Lục Yên có trên 420 hộ với hơn 1.550 giáo dân. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, giáo xứ Lục Yên đã thông báo đến các giáo dân về các biện pháp phòng chống dịch. Sẽ không tập trung đông người tại nhà thờ, khi đến nhà thờ đều phải thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đứng cách nhau từ 2 mét trở lên. Linh mục Nguyễn Văn Cường, giáo xứ Lục Yên cho biết.
Linh mục cũng thấy là cái việc phòng chống dịch là cái việc của mỗi người. Chính vì vậy mà là những người đứng đầu của giáo xứ thì mình càng phải ý thức hơn về cái việc phòng chống dịch. Thế cho nên là linh mục cũng sẽ cố gắng là cùng với bà con giáo dân cố gắng phòng chống dịch, giữ cho mình, giữ cho người khác, cộng đồng nữa để nhanh đẩy lùi dịch bệnh đang lây lan như thế này.
Theo ghi nhận, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng không cần thiết, các nhà hàng quán nước trên địa bàn huyện đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đóng cửa tạm thời. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở kinh doanh thuộc các xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện tốt việc tạm dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Vì vậy, các ngành chức năng cần có những biện pháp kiên quyết và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Anh Đặng Hoàng Anh, chủ cửa hàng Song Hổ thị trấn Yên Thế chia sẻ như sau.
Bản thân tôi thì là một cái trong những cái hộ kinh doanh thì mình cảm thấy là đầu tiên đấy là mình phải chung tay lại để hòa chung với cả nước để chung tay này để phòng chống dịch bệnh cho tốt. Đương nhiên thì nó cũng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng tôi nghĩ thì nếu mà kiểm soát tốt và cái thực hiện tốt thì nó cũng nhanh chóng đẩy lùi rồi.
Còn đây là ý kiến của ông Hoàng Đình Cường ở tổ 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.
Để đảm bảo chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng xã hội, bản thân tôi là một công dân ở tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế. Sau khi nhận được cái thông tin của huyện yêu cầu thì bản thân gia đình cũng đã chấp thuận không bán hàng quán tụ tập đông người nữa. Và quanh thị trấn đây thì tất cả mọi người cũng đã chấp thuận. Tức là nhiều nhà hàng rồi nhiều điểm tập trung bán hàng ăn uống thì cũng đã đóng cửa, không bán hàng nữa. Thì tôi thấy rằng cái việc này rất là phù hợp, mà rất là đúng lúc và kịp thời để cho đảm bảo cái việc chống lây lan dịch bệnh trong xã hội, cộng đồng trong thời điểm hiện nay.
Mặc dù đến nay huyện Lục Yên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, thì quyết định tạm dừng hội họp tập trung đông người, ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn huyện là việc làm hết sức cần thiết để chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ đã trích từ nguồn ngân sách của đơn vị và cán bộ giáo viên quyên góp, ủng hộ được 1.400 chiếc khẩu trang tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Trong đó, cô Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường, ủng hộ 350 chiếc. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp may thêm 600 chiếc khẩu trang hỗ trợ học sinh trong ngày đầu đến trường sau đợt dịch này.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 170 của tỉnh ủy Yên Bái về giảm nghèo bền vững, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đã chủ động nhiều giải pháp nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 11% vào cuối năm 2020. Trong đó, việc hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội là giải pháp tối ưu, đã và đang đem lại những hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những hộ nghèo nhiều năm liền ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, những năm trước đây cuộc sống của gia đình bà Đặng Thị Phượng ở tổ Văn Thi 4 hết sức khó khăn, chỉ trông vào mấy sào ruộng và mảnh vườn. Năm 2018, thông qua hoạt động ủy thác của Hội Phụ nữ thị trấn, gia đình bà đã mạnh dạn vay 40 triệu đồng với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn vay gia đình, bà đã đầu tư mua 2 con bò sinh sản giống 3B. Nhờ chịu khó làm ăn, chỉ sau 3 năm đàn bò đã phát triển lên 8 con. Vừa qua, tiền bán bò đã đem lại thu nhập cho gia đình bà cả 100 triệu đồng, cuộc sống ổn định. Năm 2019, gia đình bà Phượng đã làm đơn tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo của thị trấn. Bà Đặng Thị Phượng vui vẻ cho biết.
Nhà nước cho vay cái vốn này thì cũng giúp cho gia đình thoát nghèo nhiều, mà làm ăn nó cũng có cái vốn làm ăn, hay không thì có vốn làm ăn để chăn nuôi thì đấy từ đợt... vay được 40 triệu là về thì mua, vâng, mua xong này thì nuôi thì cũng bán được gần 100 triệu rồi đấy, cả 46 con bán ấy thì giờ vẫn còn chỗ này còn được hơn 40 triệu nữa. Vay được một năm sau thì em nó mua vay vốn đấy rồi là nó xin thoát nghèo.
Cùng với cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nhiều gia đình trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh cũng được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Gia đình anh Hoàng Thanh Hà ở thôn Văn Thi 4 xoay sở làm thuê đủ nghề nhưng vẫn không thoát được cái nghèo. Được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giới thiệu về các chương trình cho vay ưu đãi,
anh Hà đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh đầu tư, trồng chè giống mới với gần 2 hectare, một năm cho thu hoạch gần 45 tấn chè búp tươi, mang lại nguồn thu cho gia đình anh cả 100 triệu đồng. Anh Hoàng Thanh Hà cho biết.
Trước đây gia đình nhà tôi thì rất khó khăn, muốn làm ăn nhưng mà không có vốn, nên được nhờ ngân hàng chính sách cho tôi vay 50 triệu thì đã trồng được 6 đến 7.000 chè, mỗi năm cho thu nhập mấy chục triệu. Thì là cũng có tiền để cho con cái ăn học và cải thiện được kinh tế gia đình đã bớt khó khăn. Và nguồn vốn này là rất có ích.
Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thị trấn Sơn Thịnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy thác vay vốn trên địa bàn, phân bổ kế hoạch tín dụng kịp thời đến các thôn, tổ dân phố nên quy mô tín dụng ngày càng mở rộng. Suất đầu tư ngày càng tăng, đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh đạt trên 25 tỷ đồng với 900 khách hàng vay vốn. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế, không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn hiện giảm còn 6%. Ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Trước hết là cũng phải khẳng định luôn là đối với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách là một cái chính sách mà rất là tốt. Hiện nay là cái nó vừa là động lực cũng như là cái điều kiện để giúp đỡ cho hội viên của các hội và nói chung cũng như là hội viên hội nông dân nói riêng là xóa đói giảm nghèo. Thì trong năm qua thì đối với trước đây là xã Sơn Thịnh, nay thì lên thị trấn, thì các nguồn vốn được về với cả địa phương đến với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, những như là hộ thoát nghèo và có một số hộ là về cái sản xuất kinh doanh. Thì đã tạo nên một cái phong trào là nhân dân tự vượt khó và đặc biệt là cái hơi tỷ lệ hộ nghèo thì mỗi năm là đối với xã là giảm.
Để nâng cao chất lượng tín dụng những năm gần đây, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã chú trọng đổi mới quy trình, thủ tục và phương thức cho vay được ủy thác từng phần qua các tổ chức đoàn thể, từ đó giúp đồng vốn đến với người nghèo một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết giảm được chi phí cần thiết. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, tổng nguồn vốn của phòng giao dịch đạt gần 584 tỷ đồng, với trên 19.000 khách hàng đang còn dư nợ. Nguồn vốn vay của phòng giao dịch đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách mua trâu, bò, phục vụ cày kéo kết hợp sinh sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng mới hàng trăm hectare rừng. Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo trung bình của huyện Văn Chấn đạt hơn 5% một năm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Phát triển triển khai được nguồn vốn mà trung ương rồi của tỉnh của huyện giao cho thì phòng giao dịch đã tham mưu cho ban đại diện khi có nguồn vốn được giao về thì đã tham mưu cho ban đại diện phân bổ về cho các xã và yêu cầu các xã là tập trung rà soát kịp thời những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo rồi cái những hộ sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn, có danh sách kịp thời và tiến hành bình xét cho vay. Và hai nữa là chủ trương của huyện cũng như của Ngân hàng Chính sách không để cho một đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo nào và đủ điều kiện vay vốn và không được vay vốn.
Để thực hiện hiệu quả về tín dụng đối với người nghèo, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn sẽ đơn giản hóa các thủ tục theo quy định, lồng ghép hoạt động tín dụng với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Văn Chấn còn dưới 11% vào cuối năm 2020 theo kế hoạch số 170 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với tinh thần chủ động kiên quyết, bình tĩnh, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị kế hoạch hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các đơn vị được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu cách ly Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Hơn một tháng nay, các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 121 làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã không được về thăm nhà. Gác lại tình cảm riêng tư, các anh chị đã ưu tiên cho nhiệm vụ chung là tham gia chống dịch bệnh COVID-19. Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên và Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành lập khu cách ly, Trung đoàn 121 đã tập trung lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cách ly tại chỗ và thực hiện các phương án phòng chống dịch. đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng khu tập trung cách ly, đảm bảo tiếp nhận 150 người nghi mắc COVID-19. Đến thời điểm này, khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cách ly 45 người, trong đó có 35 trường hợp đã hết hạn thời gian cách ly. Hiện đang còn 9 trường hợp cách ly là các du học sinh. Nhờ có sự chủ động nên ngoài việc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn còn thêm nhiệm vụ phục vụ cho các công dân cách ly tại đây. Tuyên truyền động viên người bị cách ly, rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng. Du học sinh người Anh bị cách ly tại đây chia sẻ.
Tôi thấy điều kiện chăm sóc ở đây tốt ạ. Các anh các chị hàng ngày là đưa cơm ăn đúng giờ và nhắc nhở anh em cập nhiệt độ ạ. Và phòng, các phòng ấy, thứ đều là sạch sẽ, vệ sinh. Hàng ngày thì là buổi sáng và buổi tối là bọn em cập nhiệt độ và báo lại cho các chị y tế ở đây. Ở đây bọn em rất là yên tâm ạ. Có các anh, các chị rồi, các anh cơ động bảo vệ và bọn em là mỗi người ở một phòng riêng ạ. Nên là rất là thoải mái ạ.
Một du học sinh bị cách ly tại Trung đoàn 121 để theo dõi sức khỏe chia sẻ.
Em là du học sinh từ Nhật về và em cách ly ở đây được 9 ngày rồi ạ. Hàng ngày ở đây các cô chú bộ đội đây cũng rất quan tâm đến em. Hàng ngày thì kiểm tra thân nhiệt 2 ngày một lần. Và các chế độ quan tâm ở đây rất là tốt ạ. Và em rất là an tâm khi ở đây.
Trung đoàn 121 là một trong hai địa điểm đầu tiên mà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh lựa chọn để làm nơi cách ly người có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Với tinh thần không quản ngại khó khăn, chống dịch như chống giặc, các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 121 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, hơn một tháng qua, 100% cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn nói riêng cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói chung đều phải trực chiến. Dự báo tình hình dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân, chủ động tích cực tự giác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, đúng tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch như chống giặc. Với phương châm tự dự phòng là chính, phát hiện đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan đối với sức khỏe, tính mạng của người dân, những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cơ quan đơn vị và trên địa bàn đóng quân cũng như nơi cư trú. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đại Lâm, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121 cho biết.
Trung đoàn 121 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ là nơi để đón tiếp các công dân về cách ly tại khu vực của trung đoàn. Thì đối với trung đoàn, sau khi có các kế hoạch của trên đã tổ chức triển khai cho đến các bộ phận chuẩn bị nơi ăn ở sinh hoạt cho các công dân về đây để cách ly, để làm sao là bảo đảm trong cái tốt nhất.
Cuộc sống bình yên, đẩy lùi dịch bệnh là mong muốn quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Họ là những chiến sĩ thầm lặng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, mong rằng công tác phòng chống dịch của chúng ta sẽ thắng lợi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp, các trường học phải tạm dừng dạy và học. Huyện đoàn Trấn Yên đã phối hợp với phòng giáo dục VNPT Yên Bái triển khai học và thi trực tuyến VNPT e-learning cho các trường nhằm hỗ trợ các em học tập, nâng cao kiến thức trong thời gian nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19.
Chương trình học và thi trực tuyến VNPT e-learning là chương trình được VNPT triển khai hoàn toàn miễn phí cho các trường học trên toàn quốc bắt đầu từ 12 tháng 2 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020 nhằm giúp trường dạy học từ xa, hạn chế các hoạt động tập trung học tập, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Trước cái diễn biến rất là nhanh của tình hình dịch bệnh COVID-19, phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban Thường vụ huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi đã kết nối và phối hợp với lại tập đoàn VNPT Yên Bái và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên để triển khai một cái hệ thống học tập qua mạng internet cho các bạn, cho các em học sinh. Đây là một cái hệ thống học liệu sẽ rất là phù hợp cho các bạn, các em học sinh có thể học qua mạng internet, thế và sẽ hạn chế được, là một cái biện pháp rất là tích cực để có thể hạn chế được cái lây lan của tình hình dịch bệnh COVID trong giai đoạn hiện nay.
Với những tính năng nổi bật, VNPT e-learning giúp cho các giáo viên số hóa tài liệu, thiết kế kho bài giảng điện tử thay bài giảng truyền thống, thiết lập giáo án điện tử, dễ dàng tổ chức các lớp học. Không những thế, giải pháp dạy học từ xa này cũng là công cụ đắc lực để giáo viên theo dõi quá trình học, điểm danh, đánh giá chất lượng học tập và kiểm tra học trực tuyến của học sinh. Với ngành học, VNPT e-learning giúp người học tự chủ về thời gian và không gian học, phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tiếp thu đầy đủ kiến thức các môn học. Ông Vũ Ngọc Hải, giám đốc chi nhánh VNPT Trấn Yên cho biết thêm về tính năng của hệ thống e-learning như sau.
Lợi ích của cái phần mềm e-learning học đào tạo trực tuyến này thì cái thứ nhất là cũng nâng cao cái trình độ tin học của hệ thống giáo viên cũng như là của các em học sinh. Cái thứ hai là số hóa được các bài giảng, hệ thống bài giảng có thể tra cứu lại bất kể lúc nào. Cái thứ ba nữa là có thể các em học và thi và hệ thống sẽ thống kê và các thầy cô sẽ nắm bắt và đánh giá trong cái việc báo cáo nhanh, trong cái việc học tập. Và cái lợi ích thứ tư mà đem lại thì cái hệ thống này không những chỉ riêng giảng dạy cho các em học sinh mà nhà trường hoặc là các tổ chức xã hội có thể sử dụng cái hệ thống này để đào tạo cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong đơn vị cũng như nhà trường cũng như là ở các tổ chức về cái việc mà đào tạo tập huấn trong cái mùa dịch bệnh này.
Trong những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã chỉ đạo giáo viên gửi bài giảng và bài tập cho phụ huynh để giúp học sinh tự học và làm bài tập ở nhà. Thế nhưng giải pháp này có nhược điểm là nhà trường không biết học sinh có học và làm bài tập hay không. Một số trường học đã sử dụng thêm giải pháp nữa là lập nhóm Zalo Facebook để giao bài và chấm bài tập cho học sinh. Hay như thông qua các cơ sở đoàn trao bài tận tay cho học sinh và nhận lại bài giảng của các em để kiểm tra. Thế nhưng giải pháp này cũng có nhiều bất cập vì không có sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, khiến các em không nắm bắt được hết kiến thức. Mặt khác, không tạo được sự hứng thú cho học tập của học sinh. Hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning đã phần nào giải quyết được những hạn chế này, giúp cho giáo viên, các nhà trường theo dõi kết quả học tập của học sinh, đặc biệt là khả năng tương tác trao đổi như ngồi trong lớp học. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Báo Đáp bày tỏ.
Trong thời gian đầu khi mới nghỉ học thì các em có thể được nhận bài trực tiếp, nhưng do cái tình hình dịch bệnh rất là nguy hiểm để tránh cái tiếp cận gần để đảm bảo cái sự lây lan bệnh tật, cho nên nhà trường không trao bài trực tiếp nữa mà chuyển giao cho các em qua, đặc biệt chỉ qua được Zalo và Messenger. Hiện nay thì được sự quan tâm của cấp trên, đặc biệt là của phòng giáo dục của công ty VNPT về cái phần mềm hỗ trợ học sinh học qua trực tuyến, thì nhà trường cũng đã phối hợp với công ty VNPT để hướng dẫn cho các thầy cô giáo cách thiết lập nội dung bài dạy và truyền tải tới học sinh qua cái phần mềm mới. Và trong quá trình thực hiện này thì nhà trường cũng sẽ có kế hoạch để thường xuyên theo dõi cái sự liên kết giữa thầy và trò trong thời gian học sinh nghỉ học. Và nếu có vấn đề gì vướng mắc thì nhà trường sẽ cố gắng là liên hệ với công ty VNPT để kịp thời tháo gỡ. Và cái mục tiêu là muốn làm sao trong thời gian các em nghỉ học thì các em luôn luôn có được những cái kiến thức thầy cô truyền tải tới, đặc biệt là cái sự gắn kết giữa các trò với nhà trường, với thầy cô. Tuy rằng là các em không được đến trường, đến lớp, nhưng các em vẫn có được những hình ảnh thầy cô, bạn bè của mình để các em có thể có thêm những cái nghị lực cũng như là có hứng thú để tới đây khi các em bước chân vào học thì các em sẵn sàng có một cái kiến thức cũng như là cái tâm thế nó đảm bảo.
Không chỉ mang lại lợi ích trong thời điểm hiện tại mà khi đợt nghỉ chống dịch kết thúc, VNPT sẽ hỗ trợ các trường lắp đặt phần mềm bản quyền e-learning để dễ dàng quản lý, theo dõi, đánh giá chất lượng học tập của học sinh.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.